Sau đây là bản tin do Kiều Trà trình bày. Bản tin hôm nay có các nội dung chính như sau. Số trẻ chào đời tháng 6 năm 2026 tại Hàn Quốc tăng 15,6%. Tổng thống Donald Trump đăng lại bài viết về việc cắt giảm tập trận chung hành Mỹ. Máy bay quân sự của Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Số trẻ chào đời tháng 6 năm 2026 tại Hàn Quốc tăng 15,6%. Cơ quan dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 26 tháng 8 công bố báo cáo xu hướng dân số tháng 6 năm 2026. Trong đó, số trẻ chào đời trong tháng này là 23.111 trẻ, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi bắt đầu thống kê. Tổng tỷ suất sinh, dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ, trong tháng 6 đạt 0,88 trẻ, tăng 0,11 trẻ so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, số trẻ chào đời trong quý 2 năm 2026 đạt 70.791 trẻ. Con số này tăng 9.675 trẻ, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tăng số trẻ chào đời trong quý 2 năm nay cũng là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê. Tổng tỷ suất sinh trong quý 2 này đạt 0,88 trẻ, tăng 0,11 trẻ so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tử vong trong tháng 6 được ghi nhận là 27.794 người, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2025. Do số người tử vong lớn hơn số trẻ chào đời, nên dân số Hàn Quốc trong tháng 6 giảm tự nhiên 4.683 người. Số cặp kết hôn, chỉ số dẫn dắt về tỷ lệ sinh trong tháng 6 đạt 21.075 cặp, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Tổng thống Donald Trump đăng lại bài viết về việc cắt giảm tập trận chung hành Mỹ. Trên mạng xã hội ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng lại bài viết hôm 16 tháng 8 của mình về chỉ thị cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung hành Mỹ, di chuyển các câu văn sang thị quá khứ. Trong bài viết này, ông Trump bày tỏ không hài lòng với cuộc tập trận chung hành Mỹ, cho biết đã chỉ thị Bộ Quốc phòng cắt giảm mạnh quy mô tập trận chung. Bài viết nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Lãnh đạo Nhà Trắng còn nhận xét rằng cuộc tập trận chung hành Mỹ phát đi những tín hiệu không phù hợp với Bình Nhưỡng. Điểm đáng chú ý trong bài viết này là Tổng thống Trump nêu rõ đã chỉ thị cắt giảm quy mô do đã quá muộn để có thể ra quyết định hủy bỏ cuộc tập trận. Điều này hàm ý rằng nếu điều kiện cho phép thì việc cuộc tập trận chung hành Mỹ bị hủy bỏ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là nội dung mà phía Bắc Triều Tiên có lẽ sẽ đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao liên quan đến các cuộc tập trận chung hành Mỹ trong thời gian tới. Việc Tổng thống Trump đăng tải lại bài viết này và chỉ đổi sang thị quá khứ được phân tích là nhằm tiếp tục thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc nối lại đối thoại với Chủ tịch Kim Jong-un. Về phần mình, Bắc Triều Tiên một mặt tuyên bố không quan tâm đến việc liên quân hành Mỹ cắt giảm quy mô tập trận chung. Nhưng mặt khác, Bình Nhưỡng được cho là đang thăm dò trên nhiều phương diện về phạm vi các biện pháp hòa giải mà chính phủ Trump có thể đưa ra trong thời gian tới. Washington dự kiến tiến hành tập trận đa miền hàng Mỹ-Nhật theo đúng kế hoạch. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Yonhap ngày 26 tháng 8, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Lloyd Morgan cho biết, Bộ đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc để chuẩn bị triển khai cuộc tập trận đa miền Freedom Edge trong năm nay. Ông Morgan nhấn mạnh, hợp tác ba bên hàng Mỹ-Nhật đang bước sang năm thứ tư. Cuộc tập trận lần này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung và bảo đảm hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Thái Bình Dương. Điều này cho thấy, Washington sẽ tiếp tục duy trì cuộc tập trận Freedom Edge nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên hàng Mỹ-Nhật, tách biệt với việc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung hành Mỹ lá chắn tự do URGS trước đó. Được biết, giới chức quân sự ba nước hàng Mỹ-Nhật hiện đang hoàn tất các cuộc trao đổi cuối cùng để triển khai cuộc tập trận Freedom Edge năm nay trong tháng 9 tới. Tại hội nghị thượng đỉnh hàng Mỹ-Nhật diễn ra tại Mỹ vào năm 2023, lãnh đạo ba nước đã đạt được nhất trí về việc tổ chức tập trận đa miền thường niên. Việc Seoul, Washington và Tokyo chuyển từ hình thức diễn tập mang tính nhất thời sang tổ chức định kỳ cuộc tập trận đa miền được đánh giá là một ví dụ điển hình cho quá trình thể chế hóa hợp tác an ninh ba bên. Máy bay quân sự của Nga bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, nhiều máy bay quân sự của Nga vào ngày 25 tháng 8 đã bay vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc Kadit, rồi rời đi và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Các máy bay này đã bay từ phía đông nam ra phía tây bắc trên vùng biển phía đông, tiến vào Kadit gần đảo Ulun, tỉnh Bắc Gyeongsan và đảo Tục Tô. Vùng nhận dạng phòng không gọi là Adit và vùng trời do một quốc gia tự thiết lập ra để phân biệt và đối phó sớm với máy bay quân sự tiếp cận không phận. Khái niệm này khác với không phận, một hạng mục thuộc về chủ quyền của một quốc gia. Theo thông lệ quốc tế, máy bay quân sự khi bay vào Adit của một nước khác phải thông báo trước kế hoạch bay và thông báo vị trí khi tiến vào. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân cho biết, quân đội Hàn Quốc đã phát hiện các máy bay quân sự Nga từ trước khi chúng tiến vào Kadit và đã điều động chiến đấu cơ của không quân thực hiện các biện pháp chiến thuật nhằm ứng phó với những tình huống bất ngờ. Trước đó, vào hồi tháng 6, hơn 10 máy bay ném bom và chiến đấu của cơ quan Trung Quốc và Nga cũng lần lượt tiến vào Kadit trên vùng biển phía đông và phía nam trong khoảng 4 giờ, với danh nghĩa tiến hành cuộc tập trận không quân chung và sau đó đã rời đi. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sau đó đã truyền đạt lập trường phản đối mạnh mẽ tới tùy viên quân sự thuộc Đại sứ quán Trung Quốc và Nga tại Seoul, yêu cầu ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự. Chuyên gia của Mỹ nhận định khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ Triều là rất thấp. Tại hội thảo do Viện Nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc tại Mỹ ngày 25 tháng 8 theo giờ địa phương tổ chức ở Washington, ông Rux Klingner, nghiên cứu viên cấp cao tại một tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận của Mỹ và từng là nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ, nhận định khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un là rất thấp. Ngay cả khi cuộc gặp diễn ra, lợi ích của Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có thể bị xếp ở phía sau. Nhà nghiên cứu Klingner đề cập đến nguyên nhân là bởi miền Bắc hiện nhận được khoảng 14-20 tỷ đô la Mỹ từ Nga giữa các hình thức như lương thực, nhiên liệu, tài chính và công nghệ quân sự. Thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc cũng đã phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19, và Bình Nhưỡng cũng thu về khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Do đó, miền Bắc không còn cần Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt như vài năm trước. Tuy nhiên, ông Klingner cho rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng cuộc gặp diễn ra, tùy thuộc vào việc Washington hạ thấp các tiêu chuẩn đến mức nào và Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra bao nhiêu nhượng bộ hay Bình Nhưỡng sẽ trả giá đến đâu. Ông đánh giá mối đe dọa lớn nhất đối với ba nước hành Mỹ Nhật là Bắc Triều Tiên, nhưng thách thức lớn nhất lại chính là Tổng thống Mỹ. Mặt khác, các chuyên gia tham dự hội thảo nhìn chung đều đồng tình quan hệ ba bên hành Mỹ Nhật đã suy yếu trên tổng thể so với năm 2023, thời điểm lãnh đạo ba nước gặp nhau tại trại David. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc bác bỏ lo ngại việc Mỹ chấp nhận Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Tu-sun trong buổi họp báo thường kỳ ngày 25 tháng 8 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ vẫn nhất quán duy trì mục tiêu bảo đảm hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Phát biểu này được đưa ra trước một số ý kiến lo ngại về khả năng Mỹ chấp nhận việc Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Park nói thêm, Seoul và Washington đang phối hợp chặt chẽ trong việc thúc đẩy chính sách đối với Bình Nhưỡng. Vấn đề này cũng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, thông cáo lần này không sử dụng cụm từ thường được sử dụng trước đây là phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Có phân tích cho rằng, Seoul có thể đang tránh công khai sử dụng cụm từ phi hạt nhân hóa, vốn vấp phải sự phản đối của Bình Nhưỡng, nhằm tạo điều kiện cho đối thoại Mỹ Triều được nối lại. Bên cạnh đó, ông Park cũng bác bỏ lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng bỏ qua Hàn Quốc, tức việc Washington có thể đơn phương thúc đẩy đàm phán hạt nhân với miền Bắc mà không trao đổi với chính phủ Seoul. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao khẳng định, Seoul, với vai trò là người giữ nhịp và là bên liên quan trực tiếp đến hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, đang tích cực nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ Triều và xây dựng hòa bình trên bán đảo thông qua phối hợp chặt chẽ với Washington. Hàn Quốc xúc tiến nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA gần đây đã đăng thông báo mời thầu gói dịch vụ nghiên cứu khái niệm cho dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới. Thời gian thực hiện nghiên cứu dự kiến kéo dài 14 tháng, với tổng ngân sách khoảng 900 triệu won, khoảng 649.700 đô la Mỹ. DAPA cho biết, mục tiêu của nghiên cứu là nhằm thiết lập khái niệm tác chiến và tính năng vận hành tác chiến cho tiêm kích thế hệ mới trên nền tảng trí tuệ nhân tạo AI, tàng hình băng rộng và hệ thống tác chiến phối hợp và không có người lái, để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tinh vi trong tương lai cùng môi trường tác chiến tích hợp đa miền, từ đó đưa ra thiết kế tối ưu nhất để hiện thực hóa những yêu cầu này. Hệ thống tác chiến phối hợp có và không có người lái nơi một máy bay có người lái chỉ huy và tác chiến đồng bộ cùng nhiều máy bay không người lái, cộng với công nghệ tàng hình băng rộng, giúp giảm thiểu khả năng bị phát hiện bởi các dải tần radar khác nhau, hiện được coi là những công nghệ cốt lõi của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Dự án F-47 mà Mỹ đang nghiên cứu phát triển, hay chương trình không quân chiến đấu toàn cầu JCAP do Anh, Ý và Nhật Bản hợp tác phát triển, đều là các chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 điển hình hiện nay. Đảng cầm quyền Hàn Quốc tuyên bố xúc tiến cải cách cơ quan cảnh sát. Trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc tiếp tục dậy sóng sau nghi vấn cảnh sát khép lại hồ sơ vụ án một người phụ nữ bị mất tích trên đảo Jeju một cách gian dối, đảng cầm quyền và đảng đối lập đối đầu gay gắt về việc cải cách cơ quan cảnh sát và khôi phục quyền điều tra bổ sung của công tố viên. Chủ tịch đảng cầm quyền Dân Chủ Đồng Hành Kim Min-seok chỉ ra rằng vụ việc trên xảy ra khi quyền điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát vẫn đang tồn tại. Ông Kim nhấn mạnh, vụ án không có mối liên hệ trực tiếp với vấn đề bài báo quyền điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh tính cấp thiết của việc cải cách lực lượng cảnh sát. Đảng Dân Chủ Đồng Hành tuyên bố sẽ nhổ tận gốc 6 tai nạn lớn của cảnh sát như bao che người trong ngành, che đậy vụ án, tùy tiện khép lại hồ sơ mà không được phép, đồng thời đưa ra các giải pháp tăng cường trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi điều tra trái pháp luật và tắc trách. Bên cạnh đó, đảng cầm quyền tuyên bố sẽ lập một nhóm xúc tiến cải cách cơ quan cảnh sát trong nội bộ đảng này, nhằm tiến hành quá trình cải cách một cách quyết liệt và minh bạch. Ngược lại, Chủ tịch đảng đối lập Sức mạnh Quốc dân Tang Tôn Hyuk ngày 26 tháng 8 tiếp tục chỉ trích kịch liệt việc bãi bỏ quyền điều tra bổ sung của Viện Kiểm sát, nhấn mạnh việc giải thể Viện Kiểm sát và tước đoạt quyền điều tra bổ sung của công tố viên gây ra hậu quả là khiến sự an toàn cùng tính mạng của người dân bị đe dọa nghiêm trọng. Chủ tịch đảng đối lập chỉ trích chính phủ và đảng cầm quyền chỉ loay hoay tìm biện pháp chữa cháy muộn màng sau khi sự việc đã xảy ra, tuyên bố sẽ xúc tiến khôi phục lại quyền điều tra bổ sung cho Viện Kiểm sát. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.